Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đau buồn nhất ở trên thế gian này thật chẳng gì hơn cái chết. Đối với việc tử vong, chắc có lẽ mọi chúng ta đều biết đến và không ai tránh khỏi. Nếu chỉ biết chết là buồn thương đau khổ mà không biết tìm cầu tu học theo pháp Phật để lìa khỏi ba cõi, mãi mãi tránh khỏi cái chết, thì sự đau buồn ấy chẳng phải là luống nhọc vô ích ư? Cho dù có tìm được pháp môn đi nữa, nhưng chưa hẳn khế hợp với căn cơ mình. Nếu tu tập mà không chứng ngộ, thì vẫn ở mãi trong sáu nẻo luân hồi. Do đó 3.000 năm trước, trong kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, vào thời mạt pháp ức ức người tu, nếu người tự lực nương vào giới định huệ để tu, thì ít ai trừ sạch được phiền não nghiệp hoặc, chứng được thánh quả. Chỉ có người nương theo pháp môn niệm Phật và nương vào sức thệ nguyện của Phật A-di-đà cầu sanh về Tây Phương, thì có thể vượt thoát sanh tử. Lại nữa, tổ thứ 13 tông Tịnh Độ, tức Đại sư Ứng Quang ở chùa Linh Nham, tỉnh Tô Châu, cũng từng nói chính cõi chúng sanh lìa pháp môn niệm Phật, trên không do đâu trọn thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật, dưới không nương vào đâu để độ khắp chúng sanh. Nên biết tâm đại bi của Phật Tổ vô cùng thương xót chúng sanh. Bởi lẽ người thời mạt pháp căn lành cạn mỏng, trí huệ hèn kém, không biết thời cơ, chọn lầm pháp môn, tuy có tu nhưng không đắc đạo, luống hao phí tâm lực, sống một đời nhầm lẫn, cho nên mới nói như thế. Phải biết pháp môn tín nguyện niệm Phật độ khắp mọi căn cơ, không luận là tăng tục nam nữ, già trẻ, thông minh hay ngu đần, cho đến phát tâm sớm muộn, tội nghiệp nặng nhẹ. Những hạng người như thế đều có đầy đủ lòng tin thiết tha, hạnh nguyện kiên trì chân thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trọn đời không thoái chuyển. Đến khi lâm chung, nhất định sẽ nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương. Ngay cả người thường ngày chưa biết tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhưng khi lâm chung nếu gặp được thiện hữu khai thị dẫn dắt, khiến họ sanh lòng tin nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, những người trong gia đình đều không đau buồn khóc lóc và không than vắng thở dài, lại giúp đỡ họ niệm Phật đúng như pháp, người này nhất định sẽ được vãng sanh Tây Phương. Nên biết rằng lẽ cốt yếu để vãng sanh Tây Phương, tuy ở nơi tâm niệm rốt ráo của mình làm chủ, nhưng cũng rất chú trọng pháp trợ niệm. Đau lòng vì nỗi pháp lâm chung trợ niệm này vẫn chưa được phổ biến đến người thế tục, nên khi gặp người sắp mất, những thân thuộc trong gia đình thường lúng túng mịt mờ, không biết phương pháp trợ niệm danh hiệu Phật đưa thần thức người quá cố vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương hưởng thọ quả vui. Chẳng những thế, họ còn buồn thương khóc lóc kêu reo, khiến cho thần thức người mất bị đọa lạc trong ba đường địa ngục ngã quỷ súc sanh, chịu khổ mãi mãi. Hỏi: nói rằng người niệm Phật ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương cực lạc, nhưng tôi thấy rất nhiều người xuất gia, tại gia, thường ngày ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Vậy mà đến lúc lâm chung thì mê muội tán loạn. Rất ít người thật sự vãng sanh. Tại sao lại như thế? Đáp: những người ấy do lúc lâm chung không có đầy đủ nhân duyên. Nếu lúc lâm chung được đầy đủ nhân duyên thì 10 người tu vãng sanh được 10 người, 100 người tu được vãng sanh 100 người, 1000 người tu được vãng sanh 1000 vạn người. Hỏi: thế nào là nhân duyên? Đáp: người tu hành lúc bình sanh phát lòng tín nguyện chân thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đến lúc lâm chung cũng tín nguyện niệm Phật giống như ngày thường. Tâm niệm đó chính là nhân tự lực. Nếu như thường ngày chưa biết tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đến lúc lâm chung được bạn bè thân thích hướng dẫn khiến sanh lòng tín nguyện cầu sanh Tây Phương, đây là tâm tín nguyện cầu sanh và cũng là nhân tự lực. Giáo chủ A Di Đà Phật muôn đức hồng danh tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về thế giới Cực Lạc, và khi lâm chung được bạn lành trợ niệm, đây là duyên tha lực. Hỏi: người tu lúc lâm chung nếu đầy đủ nhân duyên liền được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là thế nào? Đáp: người tu lúc sắp mạng chung tính thành tha thiết niệm Phật, đức Phật sở niệm là duyên tha lực, còn tâm năng niệm là nhân tự lực. Ngay trong lúc tin sâu nguyện thiết chí thành niệm Phật là dùng tâm năng niệm, niệm Phật sở niệm, Phật sở niệm nhân vì tâm năng niệm mà hiển hiện, tâm năng niệm nhân vì Phật sở niệm mà được thanh tịnh. Thời điểm này chính là tự lực và tha lực cảm ứng đạo giao, nhân và duyên hòa hợp, cho nên được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lẽ tất nhiên. Hỏi: người tu lúc lâm chung nhân và duyên không đủ thì không được vãng sanh, tại sao? Đáp: người thường ngày có tín nguyện tu tập pháp môn niệm Phật mà chưa thành thạo, đến lúc lâm chung tuy có lòng tín nguyện cầu sanh về Tây Phương có nhân, nhưng vì bị khổ đau bệnh hoạn bức ngặt, tâm không khởi niệm danh hiệu Phật được, không có bạn lành an ủi chỉ dẫn và trợ niệm, không duyên. Lại vì những người trong gia đình không biết buồn khóc khổ đau, tạo ra các thứ trở ngại, trong tâm người bệnh khởi lên rất nhiều khổ não. Những người trong gia đình không nên khóc lóc làm trở ngại, mà hãy giúp đỡ họ niệm Phật cầu vãng sanh về tịnh độ. Tuy họ không nói ra nhưng lúc ấy vô cùng đau khổ. Đến khi mạng chung có lẽ thần lực người ấy được thác sanh vào cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của Phật A-di-đà, mãi mãi hưởng thọ an lạc thành tựu Phật đạo độ khắp chúng sanh. Nhưng vì gia đình bà con buồn khóc, gây ra các thứ trở ngại, một tâm niệm rốt sao ấy liền rong ruổi theo phiền não mà bị đọa lạc. Đây là mối tương quan giữa sự có nhân và không duyên, cho nên không thể vãng sanh. Lại có người thường ngày tha thiết tín nguyện niệm Phật, đến lúc lâm chung trợ duyên cũng rất tốt, cũng có các bạn lành đến giúp đỡ niệm Phật, và những người trong gia đình đều không khóc lóc làm chướng ngại, có duyên. Nhưng người ấy trong lòng sanh điên đảo, ham đóng vào dục tình thế gian và luyến ái vợ con tài sản, không phát tâm niệm Phật để sanh về Tây Phương Cực Lạc, không nhân. Đến một tâm niệm sau cùng cũng bị tình ái dục nhiễm lôi dắt đọa vào ác đạo. Đây là mối tương quan có duyên và không nhân, cho nên cũng không được vãng sanh. Lại có người ngày thường tuy niệm Phật chỉ cầu nguyện cho gia đình được bình an che chở và thọ mạng dài lâu, đến lúc lâm chung trong tâm luôn sợ chết. Vì những căn bệnh khi mới phát sanh, tuy cũng khởi tâm niệm Phật nhưng họ chỉ cầu cho bệnh tật được mau lành, không phát tâm cầu mong về Tây Phương Cực Lạc không nhân. Bệnh tình mỗi lúc một trầm trọng, hơn nữa khi bệnh khổ đã hiện bày thì họ không thể an lòng niệm Phật, chỉ rên la kêu réo trời đất cha mẹ. Nếu như người trong gia đình không tin Phật Pháp, hoặc có tin nhưng chưa hiểu rõ ý nghĩa trong kinh Đức Phật dạy, thì chẳng những họ không trợ niệm dẫn dắt không duyên, lại còn khóc lóc kêu rêu gây ra các thứ trở ngại, làm cho nỗi đau khổ và phiền não trong tâm người bệnh trỗi dậy, thật rối rắm không thể nói. Đây cũng giống như người rơi xuống giếng lại còn ném đá theo, thật là khổ não đau xót không cùng. Đối với hạng người này, một niệm sau khi mạng chung nhất định sẽ bị phiền não ác nghiệp lôi dắt và đọa ngay vào trong ba đường ác. Đây là mối tương quan không nhân và cũng không duyên, cho nên không thể vãng sanh. Ba hạng người nêu trên lúc lâm chung có nhân tự lực nhưng không có duyên tha lực, có duyên tha lực nhưng không có nhân tự lực, vì không được hai lực tự và tha cảm ứng đạo giao, nhân duyên hòa hợp, nên không được vãng sanh Tây Phương. Hỏi: người lúc lâm chung nhân duyên thế nào thì mới đầy đủ và được vãng sanh Tây Phương? Đáp: nếu người có đại căn cơ, thường ngày có tín nguyện niệm Phật, tín nguyện đã tha thiết, niệm Phật công phu lại rất thuần thục, lúc lâm chung không cần ai ở bên cạnh trợ niệm, người ấy tự nhiên sẽ tín nguyện niệm Phật như ngày thường, trong lòng không có các tướng động tịnh khổ vui thuận nghịch, niệm niệm nói nhau an trụ trong câu A-di-đà Phật. Kinh A-di-đà chép nhất tâm bất loạn thì liền được vãng sanh. Niệm tâm là nhân tự lực năng cảm, Phật cảnh là duyên tha lực sở cảm. Đây là được đầy đủ nhân và duyên. Lại có người thường ngày có tín nguyện niệm Phật nhưng công phu chưa thuần thục, đến lúc lâm chung khởi lòng tín nguyện cầu sanh Tây Phương tha thiết hơn ngày thường. Không luận là bệnh khổ hay các thứ phiền não giấy hiện, người ấy chỉ một lòng cầu nguyện vãng sanh, trước sau không dời đổi. Gia đình người ấy có tri thức, hiểu rõ việc lợi hại lúc lâm chung, không buồn đau hay làm các thứ trở ngại, lại có thiện hữu đến trợ niệm dẫn dắt. Trong tâm người bệnh, mỗi niệm được nương tựa vào hồng danh A-di-đà Phật, đến lúc mạng chung tâm niệm rốt sao niệm Phật và theo Phật vãng sanh về Tây Phương. Đây là người có đầy đủ nhân và duyên. Lại có người ngày thường không biết tín nguyện niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, đến khi lâm chung được thiện hữu dẫn dắt hoặc nói về sự an vui thanh tịnh và trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc, khiến cho người bệnh sanh lòng hoan hỷ cầu mong. Lại nói Phật A-di-đà có phát ra 48 lời thệ nguyện tiếp dẫn chúng sanh, khiến cho người bệnh sanh lòng chánh tín niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Người bệnh ấy khi nghe được liền hoan hỷ tin nhận niệm Phật và quyết định cầu nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Quyến thuộc đều nghe theo lời chỉ dẫn của thiện hữu mà không làm các thứ chướng ngại khóc than. Người này lúc sắp mạng chung, niệm niệm nói nhau nương vào từ lực của chư Phật tiếp dẫn, vãng sanh về Tây Phương. Đây là nói nhân và duyên đều đầy đủ. Trên đây đã lượt nêu ra ba hạng người lúc sắp mạng chung, hai lực tự tha đầy đủ thì cảm ứng đạo giao nhân duyên hòa hợp, cho nên được vãng sanh Tây Phương.